Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Trao và Nhận. Nhưng trước hết là ca khúc Những Chặng Đường Nhìn Lại của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thu Thủy.
Đắng cay nhưng ơn Cha hằng dịu ngọt lòng con. Tiếng Chúa dịu dàng thì thầm bên tai. Ta ở bên con từng giờ trong đời. Dẫu bước đường trần còn nhiều khó nguy, đồng hành lòng còn xa chi, vững bước theo Ngài nguyện trọn đời con. Những chặng đường gian nan, những chặng đường khốn khó, Chúa dắt đưa qua từng nẻo đàng. Những hoạn nạn chống gai, càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăn dắt đời chặng đường thương càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăn sắt đời con. Biết em đoàn trường càng yêu Chúa luôn. Xin cảm ơn Ngài chăn sắt đời con.
Vừa rồi là ca khúc Những chặng đường nhìn lại của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thu Thủy. Và bây giờ là phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Trao và Nhận dựa trên thư Timôthê thứ nhì chương 1, câu 1 đến câu 14, chương 2 câu 1 đến câu 7. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu lên rằng trong các mối quan hệ tương đối lâu dài của con người, thường có một diễn trình âm thầm xảy ra là diễn trình trao và nhận. Dù các đối tượng có ý thức hay không, và theo bất cứ chiều hướng hay mức độ nào, trao và nhận giữa bạn bè, trao và nhận giữa các thành viên trong hội thánh, trao và nhận giữa những anh chị em trong gia đình, trao và nhận giữa vợ chồng, v.v. Nói cách khác, diễn trình trao và nhận này là ảnh hưởng hỗ tương giữa những cá nhân có các mối quan hệ chung. Trong thư Timôthê thứ nhì, Phao-lô đã đúc kết tiến trình trao và nhận đó giữa ông và người con thuộc linh rất yêu dấu, có lẽ đã tin nhận Chúa Giê-xu qua chức vụ giao giảng tin lành của ông trong hành trình truyền giáo đầu tiên. Từ ngày đó, mối quan hệ hơn 20 năm giữa Phao-lô và Timôthê ngày càng trở nên thắm thiết. Chúng ta sẽ trích dẫn một số câu kinh thánh trong Timôthê thứ nhì đề cập đến mối quan hệ sâu sắc này. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm, ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Vậy ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, giữ các giáo huấn hữu ích là điều con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời làm lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo luật lệ thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con và chính Chúa sẽ ban cho con sự khôn ngoan trong mọi việc. Đó là trong thư Timôthê thứ nhì chương 1. Câu 3 đến câu 8, câu 13, câu 14, chương 2, câu 1 đến câu 7. Kỳ trước chúng ta đã nói trong diễn trình trao lại cho người con tinh thần là Timôthê, sứ đồ Phao-lô đã trao lại thứ nhất là một cuộc đời có mục đích rõ ràng, đó là giao giảng tin lành. Thứ hai, sứ đồ Phao-lô đã trao lại một sứ điệp có quyền năng và sự sống. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô đã trao lại bằng một mối liên hệ sống. Và bây giờ điểm thứ tư, sứ đồ Phao-lô đã trao trong bối cảnh của hội thánh, như ghi trong Timôthê thứ nhì chương 2 câu 2. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Tất cả những gì Phao-lô trao lại cho Timôthê đều là để vị mục sư trẻ này gây dựng hội thánh Ê-phê-sô, nơi Phaolô đã đổ cả tâm huyết gần trọn 3 năm. Đó là theo Công vụ chương 20 câu 31. Bây giờ ông giao lại cho Timôthê tiếp nối chức vụ tại đó với thái độ hoàn toàn tin cậy. Chỉ cần đọc lại những lời ông căn dặn trong hai bức thư, chúng ta có thể nhận ra ngay những trách nhiệm vô cùng nặng nề, vô cùng khó khăn Timôthê đã phải gánh vác. Các giáo sư giả chống đối ông, tà giáo xâm nhập hội thánh, những trách nhiệm quản trị vừa phức tạp vừa tế nhị, những nhu cầu tâm linh của bầy chiên phải đáp ứng, trách nhiệm giao giảng tin lành không được sao lãng, vân vân. Từ đó, chúng ta có thể thấy được mức độ trưởng thành của Timôthê trong đời sống cá nhân cũng như trong chức vụ chăn bầy. Dựa vào trường hợp điển hình này, chúng ta có thể khẳng định rằng môi trường trao và nhận lý tưởng là hội thánh. Timôthê đã được nuôi dưỡng và trưởng thành trong hội thánh. Chủng viện Timôthê tốt nghiệp là hội thánh. Chủng viện Timôthê tiếp tục học cũng là hội thánh. Hội thánh là nơi Timôthê được trang bị, cũng là nơi ông phục vụ. Phaolô đã chọn môi trường hội thánh để trao cho Timôthê cuộc đời của ông, sứ mạng của ông, ước vọng của ông, và Phaolô đã thành công mỹ mãn. Từ trong hội thánh và chỉ trong hội thánh phát sinh một mối liên hệ sống động thâm sâu, đó cũng là một phần của phần thưởng quý giá Chúa dành cho người hầu việc Chúa. Leonardo da Vinci học hội họa với một danh sư. Ngày kia thầy bảo vẽ tiếp bức họa thầy vẽ dở dang. Leonardo sợ không dám nhận, sợ làm hỏng tác phẩm của thầy. Thầy bảo, con cứ cố gắng hết sức. Leonardo không dám cãi lời, đành nhận. Nhưng sau khi khởi sự làm việc ít ngày, ông dần dần thấy tự tin và cũng thấy khả năng hội họa tiềm tàng trong mình được cơ hội thể hiện. Nhiều tháng trôi qua, khi bức tranh hoàn tất, Leonardo da Vinci đưa cho thầy xem. Ngắm bức tranh hồi lâu, ông thầy ôm choàng Leonardo da Vinci bảo rằng, con ơi, từ nay ta không cần vẽ nữa. Tiến trình trao đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta nói sang phần thứ hai, Timôthê đã nhận như thế nào? Nhiều người sẵn sàng trao, nhưng không phải lúc nào cũng có người nhận. Hiển nhiên, tiến trình trao và nhận sẽ gặp trở ngại nếu chúng ta chỉ lo chuẩn bị trao mà không chuẩn bị người nhận. Nhiều tôi tớ Chúa cao tuổi tha thiết mong có người tiếp nối chức vụ, nhưng không dễ gì tìm ra Timôthê hay Tít. Lý do rất đơn giản, chúng ta đã không lưu tâm đủ đến việc chuẩn bị người nhận, nhất là thời điểm chuẩn bị người nhận. Tiến trình chuẩn bị người nhận lý tưởng không bắt đầu từ tuổi thanh niên, nghĩa là sau khi tốt nghiệp trung học hay đại học, nhưng là càng sớm càng tốt. Tốt nhất là từ những năm thơ ấu. Chúng ta có thể thấy điều này trong Châm ngôn chương 22 câu 6 hay Phục truyền chương 6 câu 6 và những câu tiếp theo. Châm ngôn chương 22 câu 6 ghi rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Hay trong Phục truyền Luật lệ ký chương 6 câu 6 trở đi. Kinh nghiệm của Timôthê là bài học cho chúng ta hôm nay đã được Phaolô nêu lên khi ông nhận xét rằng Timôthê đã được dạy lời Chúa từ thơ ấu do những người có cuộc sống gương mẫu tốt lành. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con là đức tin trước đã ở trong Lô-ít bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chuẩn bị cho các bạn trẻ và các em thiếu niên trong hội thánh trong việc tiếp nhận di sản thuộc linh được trao lại. Nhưng không nên quên rằng thời điểm tốt nhất chuẩn bị cho tiến trình trao và nhận là những năm thơ ấu. Trong tập san Leadership số mùa xuân 2002, Nancy Martinez, đặc trách cơ đốc giáo dục ở Brooklyn Tabernacle ở New York, viết bài Gather the Children to Pray, gom thiếu nhi lại để cầu nguyện, đã kể lại kinh nghiệm khởi đầu một vụ tổ chức buổi cầu nguyện của các em thiếu nhi cách đây hơn 20 năm và tiếp tục không gián đoạn cho đến hôm nay. Khi có người nhận xét, các cháu thiếu nhi cầu nguyện dễ thương quá. Nancy đã trả lời, thưa, không dễ thương đâu, mà là đầy quyền năng. Với đức tin đơn sơ nơi Chúa, các em đã dám cầu nguyện những điều người lớn tránh né. Các em là những chiến sĩ cầu nguyện, và lời cầu nguyện của các em làm rúng động thiên đàng khi Đức Chúa Trời đáp ứng đức tin của trẻ thơ. Sẽ có những hội thánh Việt Nam nào khởi sự gom các em thiếu nhi lại cầu nguyện để chuẩn bị các em cho việc tiếp nhận di sản thuộc linh và tiếp nối thế hệ đang đi qua. Để Timôthê có thể tiếp nhận, sứ đồ Phaolô đã phải duy trì một mối liên hệ lâu dài với người thanh niên này. Người thanh niên này cũng đã đáp ứng bằng sự vâng lời, trung tín và trung thành. Những trách nhiệm Phaolô giao phó cho Timôthê, Timôthê đã tận tình làm chọn. Thông thường, người nhận vì không trung tín, không trung thành hay không vâng lời khiến cho tiến trình nhận dở dang, không hoàn tất, đồng thời làm cho mối liên hệ gãy đổ. Mối liên hệ với người linh hướng cần được duy trì lâu dài, nhiều khi suốt đời mới có thể tiếp nhận được. Thứ hai, mở rộng khả năng tiếp nhận. Một trong những động cơ thúc đẩy Phaolô tận tình trao và trao hết di sản thuộc linh cho Timôthê là thái độ tích cực tiếp nhận của Timôthê. Ngày nay, thái độ tích cực tiếp nhận của những Timôthê tân thời đã bị giới hạn rất nhiều bởi thành kiến và những quan niệm không đúng. Thí dụ như những người trẻ đã để cho những yếu tố như tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ cản trở tiến trình trao và nhận, khi cho rằng người linh hướng của mình thuộc thế hệ trước, có lối suy nghĩ cổ xưa, có trình độ kiến thức không được cập nhật hóa, v.v. Thật ra, cần nhận định rằng đây không phải là những yếu tố cơ bản của di sản thuộc linh. Di sản thuộc linh vượt lên trên tuổi tác, địa phương, văn hóa và ngôn ngữ. Một bà mẹ dắt đứa con 6 tuổi vào tiệm bánh kẹo quen của gia đình. Đang khi cậu bé đứng ngẩn người, nhìn hàng dãy bình thủy tinh lớn đựng đủ loại kẹo, ông chủ tiệm bảo, thích kẹo nào, cho cháu một vốc đó. Cậu bé đứng yên không phản ứng. Ông chủ nhắc lại, nhưng dường như cậu bé không nghe. Đến phiên bà mẹ nói, bác cho thì con cứ lấy đi, mẹ cho phép đấy. Cậu bé không đụng đậy, vẫn đứng tần ngần bên cạnh những bình kẹo đầy quyến rũ. Ông chủ tiệm liền bước lại, mở hũ, bốc cho một nắm kẹo loại ngon nhất. Lúc này thì cậu bé đưa cả hai tay ra nhận, miệng thưa, cháu cảm ơn bác. Ông chủ khen, ừ, giỏi lắm. Khi hai mẹ con về nhà, bà mẹ thắc mắc, hồi nãy, lúc đầu bác bảo con lấy kẹo, mẹ cũng cho phép, sao con không lấy? Cậu bé trả lời rõ ràng từng tiếng, con đợi vì tay bác to hơn. Hãy để cho những người có bàn tay thuộc linh to lớn trao lại cho mình. Người đó sẽ lựa những điều tốt nhất và trao lại đầy đủ nhất. Điểm thứ ba, nhận để truyền lại. Mọi người đều biết rằng nước ao tù dơ bẩn vì không thông thương. Chỉ tiếp nhận mà không chia sẻ, không sử dụng sẽ làm cho di sản rỉ sét, hư hỏng. Nguyên tắc thuộc linh rất căn bản về các ta lưng cần được áp dụng tại đây. Phaolô đã nhắc lại cho Timôthê điều đó. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Đó là thư Timôthê thứ nhì, chương 2 câu 2. Hiển nhiên, khi Timôthê thực hiện việc trao lại này, ông đã khép kín chu trình trao và nhận, đã hoàn tất một sứ mạng được ký thác. Để trao lại, Timôthê cũng phải đi con đường Phaolô đã đi, chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhận là một tiến trình, và trao cũng lại là một tiến trình gần như song song. Hai tiến trình này xảy ra cùng một lúc sẽ làm cho Timôthê cảm thấy mình chỉ là một phương tiện, một ống dẫn trong tay Đức Chúa Trời và không có gì để kiêu hãnh. Điều lớn nhất tôi có thể trao là gì? Không phải kiến thức hay tiền bạc, nhưng là chính tôi. Trao chứ không phải là để lại, như để lại một tác phẩm, để lại một công trình, một gia tài, một sự nghiệp. Tôi phải trao khi đang sống và đang phục vụ. Điều tôi trao có sự sống, cho nên người tiếp nhận cũng phải tiếp nhận bằng sự sống. Cuộc đời tôi trao lại mà thế hệ tiếp nối có thể nhận, phải là cuộc đời có một mục đích rõ ràng, có sứ điệp sống qua mối liên hệ sinh động trong môi trường sống là hội thánh. Tôi cần chuẩn bị để trao lại một cuộc đời lành lặn, không què quặt, trao lại một tâm trí sáng suốt quân bằng, một trái tim mạnh mẽ không thương tật, trao lại một cuộc đời sống chết với tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu và gắn bó với Hội Thánh mà Ngài rất mực yêu thương. Trao lại một cuộc đời thay đổi thế giới như muối, như ánh sáng, lúc nào cũng chấp nhận tiêu hao để tỏa sáng, chấp nhận tan ra để thấm nhập vào môi trường. Viết cho Timôthê, Phao-lô bảo rằng sự sống ông đang đổ ra như lễ quán, đổ sự sống ra như Chúa của ông đã đổ ra trên đồi sọ. Chúng ta chỉ thực sự trao khi không còn giữ lại chút gì. Cuối cùng, tiến trình trao chỉ thực sự hoàn tất khi sự sống đổ ra có được những cuộc đời tiếp nối đón nhận. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Louis bà ngoại con và trong Ernest mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, giữ các giáo huấn hữu ích là điều con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Vậy hỡi con, hãy cậy ân điển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời làm lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.
Trong tiếng kinh ca chiều, Ngài ơi, xin hãy nghe đây lời nói tha thiết khuất tận đáy tim con. Đời sống con đã qua hết những cuộc sống tràn trề hay những lúc tối. Đến nay đời vẫn lăng đăng tựa như chiếc lá bay. Tình yêu màu xanh màu đen, từng đêm lệ rơi con đã qua bao lần. Giờ đây dầu dâng lễ tuôn, chỉ mình Chúa thương con. Ngài ơi, xin dẫn con đến bên bờ của yên vui. đã qua, tình kia đã đổi thay. Đời con hôm nay sống trong tình cha, Ngài đưa con đi bước qua vực sâu, nhịp chân vững bước sợ hãi điều chi. Sống trong Chúa như đã yêu thương người, dù cho người hay hờ hững, người hay đổi thay, có là những lạnh lùng. Ngài ơi, tình con dù cho có là vội vã, nhưng con thành dâng Chúa ơi, hãy ở bên con, đời con mãi sống vui. Đời con hôm nay sống trong tình cha, Ngài đưa con đi bước qua vực sâu, nhịp chân vững
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.